trí thể thao.
Đường sang Moscow rộng mở cho 23 đội tuyển bóng đá quốc gia trên danh sách 32 ngôi sao vào vòng chung kết Cúp Thế giới 2018. Trong nhóm vượt vũ môn có những đội luôn đúng hẹn như Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil, Argentina. Nhưng cũng có một số ngôi sao lỗi hẹn như Hà Lan, Chile, Cameroon và một số đội khác đang chờ thi vớt, trong đó có nước Ý 4 lần vô địch. Vùng châu Âu, ngoài đội tuyển Nga, nước chủ nhà, các đội tuyển khác là Đức với Thomas Müller, Anh Quốc của Harry Kane, Bỉ của Eden Hazard, Tây Ban Nha của Sergio Ramos, Ba Lan của Robert Lewandowski, Serbia của Nemanja Matic, Pháp với Antoine Griezmann, Bồ Đào Nha với Cristiano Ronaldo và Iceland của Gylfi Sigurdsson, ngôi sao mới trên vòm trời bóng đá vào đến tứ kết Cúp châu Âu 2016. Tổng cộng 10 đội đã giành được chiếc vé vào vòng đấu chung kết tại Nga vào mùa hè năm tới. Tất cả mọi người đều có mặt. Không, trong danh sách này thiếu vắng rất nhiều đội tuyển hàng cao thủ. Đội Bánh Ý đều 4 sao vô địch phải thi đấu vớt trong vùng châu Âu. Thụy Điển, Thụy Sĩ, Bắc Ireland, Đan Mạch, Hy Lạp và Croatia cũng phải vượt qua thử thách này. Cuộc rút thăm diễn ra vào ngày 17 tháng 10 và thi đấu vào tháng 11. Tuy được vé trực tiếp, đội tuyển Pháp gây khá nhiều lo âu. Huấn luyện viên Didier Deschamps nhìn nhận là các con gà chọi của ông thua sút hai đội châu Âu khác và một đội Nam Mỹ, ám chỉ đội Bánh Đức, Tây Ban Nha và Brazil. Nhưng thiếu vắng lớn nhất là đội áo cam của Hà Lan. Đứng hạng 3 Cúp Thế giới 2014, hạng 2 Cúp Thế giới 2010, đội banh của Arsène Robben sau khi bị loại ở Cúp châu Âu 2016, nay lại phải nằm nhà xem Cúp Thế giới 2018. Điểm qua một số danh thủ bóng đá châu Âu trong phần trao đổi sau đây, nhà bình luận thể thao nghiệp dư Trần Hữu Sơn từ Hà Lan cho rằng Đức có nhiều hy vọng tái lập thành tích 2014, nhưng ông lưu ý đội Bánh Bỉ có nhiều tiềm năng gây bất ngờ.
Thì đúng như vậy. Nếu theo dõi các trận cầu vừa qua thì đều thấy Hà Lan trong những cái giai đoạn đầu của cái vòng loại đó thất bại rất là nặng nề, coi như là gần như là bỏ cuộc. Nhưng mà nhờ cái tinh thần chiến đấu, họ đã thay đổi một vài nhân sự, trong đó nhất là cái huấn luyện viên. Thì ông Avocat, huấn luyện viên mới đã vào ở giai đoạn chót, 5 trận đấu chót, thì ông ta đã đạt được rất là thành công. 5 trận thắng, 4 trận được thắng, điều đó rất rõ. Nhưng mà một cố gắng không làm được mùa xuân là như vậy. Có thể nói rằng trước cái trận đấu này thì người Hà Lan rất là buồn, không có hào hứng gì muốn coi nữa hết, tại vì họ thấy rằng cái đội Hà Lan coi như là bỏ cuộc luôn. Nhưng mà ngay cái 10 phút sau thì tất cả người Hà Lan họ rất là hào hứng và không ngờ rằng đội Hà Lan giờ gọi là bóng đá lên cao như vậy. Chứng tỏ là Hà Lan trên thực tế không phải là một đội dở, nhưng mà có thể có những nhiều lý do kỹ thuật khác nhau, có thể yếu tố khách quan, có thể chủ quan đã làm cho đội Hà Lan ở giai đoạn 2 năm vừa qua thất bại 2 lần. Một lần thứ nhất vừa vào châu Âu không có tham dự rồi. Lần này cũng là vì mặc dù là thắng cái đội Thụy Điển nhưng mà đành phải ngậm đắng nuốt cay mà để cho cái đội tuyển Thụy Điển đi qua và cái đội Hà Lan nằm ở nhà vậy.
Thưa anh Trần Hữu Sơn, Hà Lan của anh đã nằm ở nhà, trong khi đó thì Pháp đã giành được chiếc vé. Thì thưa anh, nếu mà xét về thành tích các đội của châu Âu, anh thấy có những cái đội banh nào mà có thể nói là có cái khả năng giành được Cúp Thế giới 2018 không thưa anh?
Thì nếu mà nhìn vào phong trào đá banh ở trong cái giao châu Âu thì người ta không thể từ chối rằng Tây Ban Nha là một nước mà cái nền đá banh nâng lên rất là cao. Thực ra thì nó có cái hiện tượng đó, không phải chính cái đội quốc gia của Tây Ban Nha cao mà là những cái đội mà ta gọi là club của Tây Ban Nha như là Barcelona, Real Madrid mua các cầu thủ rất là giỏi quốc tế về đá các trận rất là hay và có những kỹ thuật rất là cao. Nhưng mà trên thực tế thì đội tuyển của đội Tây Ban Nha có nhiều lúc rất tệ, chẳng hạn như năm 2014 chẳng hạn tại Brazil đã bị Hà Lan đá 5-1, thua một năm rất là thậm tệ, điều đó chứng tỏ rằng cái mức độ mà gọi là trung bình của Tây Ban Nha không xuất sắc cho lắm. Mặc dù rằng rất là thường dự vào trận chung kết thế giới cũng như châu Âu, nhưng mà nếu dồn qua tình hình chung á, thì các nước châu Âu này có thể nói rằng một trong những nước mà có cái truyền thống đá banh lúc nào cũng cao đó là đội nước Đức. Cái nhìn cái bảng số điểm dùng loại này mới thấy rằng tới đội Đức á, 10 trận thắng hết tất cả 10 trận thắng hết, một điểm là 30 điểm và cái đội Bồ Đào Nha chỉ có 27 điểm thôi. Cái đội thứ hai mà có thể rất là tin tưởng mặc dù rằng chưa nổi tiếng cho lắm đó là cái đội Bỉ. Đội Mỹ có những hai năm cuối cùng này rất là xuất sắc. Mặc dù giải châu Âu 2016 đã không được thành công, chỉ vô tới tứ kết mà thôi. Nhưng mà cái lối đá ban rock đó làm cho người ta rất là tin tưởng rằng đội Mỹ rất là xuất sắc. Không phải một cách tình cờ mà đội Mỹ đứng đầu dòng dẫn đầu nước đạt đến 28 điểm rất là cao, không thua về cái đội Đức hết. Chứng tỏ đội Mỹ rất có nhiều hy vọng vào đến vòng tứ kết. Đi cùng với lại có thể với Tây Ban Nha, có thể với Pháp, với Đức. Tuy nhiên đội Pháp chúng tôi không được tin tưởng cho lắm, vì là bởi vì qua các trận đấu vừa rồi cho thấy rằng đội Pháp mặc dù là trận chót đã thắng 2-1 nhưng mà rất là yếu, vậy để tấn cái đội của Bạch Nga rằng nó không phải là một đội xuất sắc. Tôi thấy là đội Pháp trong suốt thời gian các trận đấu nó không có những tuyệt vời, thường thường thì thắng rất là thấp, 1-2, 2-1, nghĩa là rất nhỏ, điểm nhỏ, không có vượt hẳn hết các đội khác. Trong khi đó cái đội Đức luôn luôn là đã thắng và đã thắng, mặc dù rằng những cái trận chót chẳng hạn đội Đức thiếu những cái cầu thủ nổi tiếng hoặc là thủ môn nổi tiếng mà vẫn thắng một cách dễ dàng. Đó, điều đó đã làm cho người ta tin tưởng, và cho nhất là cho tôi tin rằng đội Đức với cái trình độ đá như vậy, và nhất là nên nghĩ sao nữa là với cái phương cách đào tạo cầu thủ và cả huấn luyện của Đức, nếu chúng ta đi sâu vào đó chúng ta thấy rằng nó tổ chức rất là chu đáo và rất là cẩn thận, rất là có nền nếp so với Hà Lan. Hà Lan thua rất xa. Nhiều tờ báo của Hà Lan cho thấy rằng nói rằng tại sao Hà Lan không học được cái cách đào tạo của lớp trẻ và đào tạo huấn luyện như của Đức, trong khi đội Lan có đủ sức ngữ, đủ người, có đủ nhân tài, đủ tuổi trẻ đã làm chuyện đó. Và đó là một trong những ưu điểm của Hà Lan so với lớp Đức. Trong khi đó, đối với nước Đức, nhưng mà đối với nước Mỹ chẳng hạn, nước Mỹ trước đây không được xuất sắc lắm và hầu như là người ta không quan tâm gì cho lắm. Nhưng mà qua 2 năm chót vừa rồi cho thấy rằng cái tiềm năng, tài năng của bóng đá của Mỹ rất là nhiều và có khả năng ít nhất là vào bán kết cho toàn thế giới kỳ này.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Trong vùng châu Á, Iran, Ả Rập Xê Út và hai cầu thủ khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc hội nhập cùng đoàn lữ hành châu Âu. Chiếc vé của Ả Rập Xê Út buộc đội tuyển Úc phải qua đấu vớt với Honduras ở Nam Mỹ vào tháng 11. Trong khu vực mà bóng đá được tôn vinh gần như ngang hàng với đạo chúa, bốn đội tuyển Brazil, Uruguay, Argentina và Colombia ở Nam Mỹ hội đủ điểm. Selecao của Neymar nằm trong danh sách đầu, trong khi Albiceleste của Lionel Messi hồi hộp đến phút chót mới được vé. Kém may mắn hơn cả là đội Chile, hai lần vô địch Copa America 2015 và 2016, theo chân Hà Lan nằm nhà. Trong vùng CONCACAF, đội tuyển Mexico, Costa Rica và lần đầu tiên Panama được vé vào vòng chung kết cúp thế giới. Trái lại, đội tuyển Mỹ hạng 28 thế giới lại bị thua bất ngờ một đối thủ hạng 99 là Trinidad and Tobago với tỷ số 1-2 và đã bị loại. Tháng 11 cũng là tháng gây go cho những đội banh chưa đủ điểm ở châu Phi. Nếu Nigeria và lần đầu tiên sau 28 năm chờ đợi, đội tuyển xứ Kim Tự Tháp của Ai Cập cùng chuẩn bị hành trang, thì bốn nước khác là Nam Phi, Tunisia, Maroc và Senegal phải đấu vớt. Trong khi đó, cũng như Hà Lan và Chile, ngôi sao sáng chói nhất của bóng đá châu Phi, bầy sư tử bất trị của Cameroon đã mất cơ hội trổ tài ở Moscow. Nhà bình luận Trần Hữu Sơn chia sẻ một số nhận xét và chấm điểm.
Tức Á Châu chúng tôi còn không tin tưởng gì cho lắm, nhưng mà Phi Châu, Nigeria không phải là một nước yếu đâu. Nigeria đã từng tham dự rất là nhiều và kỳ này cũng vào chung kết cho đó, vì là một trong những cái nước mà ở Phi Châu có thể đi xa hơn. Ngoài ra chúng tôi lưu tâm đến các nước Nam Mỹ, như là Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Ở Bắc Mỹ rất là tiếc là Hoa Kỳ bị loại rất là buồn, nhưng mà trục lại Nam Mỹ thì lúc nào cũng là phong trào đá banh rất là cao và người ta lưu tâm hai trong quốc gia mà nổi tiếng đó là Ba Tây và Argentina. Ba Tây đương nhiên rồi, nó vào trong cách dễ dàng rồi, cũng để thắng luôn Chile được. Và nhờ vậy mà Argentina, tức là Argentina cũng được quyền vé đi Nga. Thì con én Messi không thể làm một lượt xuân hết, triển vọng có thể tham dự với lại các đội nổi tiếng ở Âu Châu để mà vào bán kết chung kết.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích bóng đá Trần Hữu Sơn ở Hà Lan. Tạp chí thể thao Chủ nhật hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới.